Ai đã làm cha làm mẹ mới biết rằng nuôi con là một công việc khó nhọc. Nuôi con khuyết tật và dạy cho các anh chị em của con biết yêu thương nhau, biết đùm bọc lẫn nhau là cả một câu chuyện dài. Kể chuyện nuôi con là chia sẻ kinh nghiệm từ những gì mình trải qua, với những xung đột văn hóa, với những khó khăn về hạn hẹp ngôn ngữ, những sai sót cũng như những ngộ nhận. Chuyện của hai anh chị Lâm Thị Duyên và Phan Văn Đặng về việc nuôi con, thương con có nhiều điều đáng để ta suy ngẫm.
Con gái của tôi chào đời đó, thì cũng như những đứa trẻ khác thì nó cũng rất bình thường về thể chất, không, nó không có thiếu sót một cái gì trên cơ thể hết. Nhưng mà cái khác biệt cái đó là cái cơ thể em tái tím và em không có khóc. Thì vài tiếng đồng hồ sau bác sĩ mới cho hay rằng cái đứa trẻ này bất bình thường rồi. Khoảng chừng 3 tới 5 tiếng sau thì bác sĩ chuyên khoa đến thì họ nói là em có hội chứng Down syndrome. Thì ông chỉ nói như vậy thôi. Thì bản qua một cái thời gian là cháu nó nằm lại nhà thương cũng khoảng là gần 1 tháng rưỡi. Thì lý do là không bú. Mà mình nghĩ cách thế nào mà mình vẫn cho em sống và tồn tại trên cái cõi đời này đó. Cho nên là tôi nghĩ cách là cho em bú sữa bằng muỗng cà phê. Thì em trống trong cái tình trạng đó là khoảng 1 năm. Sau đó thì mình tập cho em ăn uống thì cũng giống như là mình dốc hết sức lực cái bản năng mà của một người mẹ để mà mình lôi kéo cái sự sinh tồn của đứa con.
Chuyện không dừng ở chỗ chỉ đút cho con từng muỗng sữa. Cháu Thảo năm nay đã 35 tuổi và anh chị dạy cho cháu biết tự làm vệ sinh cá nhân, biết dọn dẹp phòng riêng của mình và biết chơi đàn. Điều đó thực sự là một thành quả đáng nể. Thế nhưng, nuôi con khuyết tật là cha mẹ ở bên con và con cần cha mẹ trợ giúp gần như mỗi ngày.
Bây giờ tôi chỉ nói chị như vậy, chị mường tượng cái khó khăn thế nào. Bây giờ nó là 35 tuổi rồi. Nhưng mà mùa đông đến á, hai vợ chồng tôi nửa đêm cũng phải qua để thăm cháu coi nó ngủ, nó tông mền không. Tông mền nó phải kéo mền nó lại. Chứ nó chưa có, nó giống như nó không có biết là nó đang nằm ngoài lạnh. Tôi nói chị như vậy chị biết là lúc nào cũng phải là chăm sóc nó. Mặc dù nó biết tắm rửa tự lo cá nhân, nhưng mà lúc nào cũng phải dạy dỗ, cũng phải nhắc nhở, là cũng phải là theo dõi mà để lo cho nó. Thì cái đó là nói về cái dạng gái tôi là nó tương đối là nó hiểu biết đó chị. Còn những đứa mà hơi nặng một chút thì nó cực hơn nữa.
Những đứa phun khè.
Còn những đứa mà nói rằng nó là theo cái dạng mà kêu bằng bại não á, thì phải nói là trăm bề cực khổ. Người mẹ hay là người cha, nếu mà may mắn là cả hai vợ chồng lo con đó, thì chia sẻ một người một chút á, thì cũng đỡ. Nhưng mà cũng có nhiều người á, thì khi mà đứa con như vậy ra đời á, thì gãy gánh giữa đường, thì một người mẹ cõng đứa con nuôi.
Chuyện nuôi con khuyết tật với những khó khăn của nó không làm cho các bậc cha mẹ có con khuyết tật đau lòng bằng những sự vô tình của một số người.
Khi mà chúng tôi có đứa con như vậy đó, khi mà mình xài, mình chỉ định một đứa trẻ mà bị khiếm khuyết đó, thì mình phải dùng cái từ nó nhẹ nhẹ chút để giống như nó bớt đau lòng đó.
Yeah.
Thì nó giống như nó cũng so dịu cái an ủi cho người cha hay người mẹ hay là gia đình mà có đứa con, có đứa con khuyết tật hay là đứa cháu khuyết tật đó chị. Thôi nhưng mà có người, một số người người ta không xài như vậy. Mà có thể người ta nói, ô, có đứa nhỏ kia nó bệnh kỳ lắm kìa. Nên người ta chỉ trỏ vậy nhiều khi mình thấy cũng đau lòng nữa. Tại vì nói ngay, có lẽ là tôi có một cái bệnh chung với những người có những đứa con khuyết tật. Cho nên khi mà người ta dùng những cái từ đó với những đứa trẻ khác á, thì tôi thấy hình như cái kim nó cũng đâm vô người của tôi nữa.
Cháu là nuôi con từ hồi nhỏ cho đến bây giờ, cái ví dụ điển hình là cháu 35 tuổi, thì ở cái tuổi đó vẫn như đứa trẻ mà khỏe mạnh bình thường là cháu có thể có một cuộc sống như tất cả mọi người.
Phần
này là mình vẫn phải lo.
Vâng.
Thế thì so sánh với lại những đứa con khỏe mạnh của anh chị nếu mà nó nó lơ là hoặc là nó ỷ lại hoặc nó không biết dọn phòng thì mình có la nó không?
À, phải cư xử giống nhau. Nhưng mà cái đứa nhỏ mà có khuyết tật đó là mình phải chăm sóc nó nhiều hơn.
Anh có thể kể thêm, nói rõ
à,
hơn.
Nó có như vậy, hồi xưa lúc mà con tôi còn nhỏ đó, nó ngay là mình nuôi 4 đứa con. Nhưng mà nhiều cái con, những cái đứa nhỏ nó cho mình cái ý, chị giống như nó dạy mình á, cho mình ra cái ý để mình dạy con. Thì một hôm á, mình nói với con á, con chơi là con chơi, nhưng mà con phải nhường chị hai. Cái nó lầu bầu, nó nói tại sao lúc nào con bắt con nhường chị hai. Chị biết không, tôi không có câu trả lời, tôi không có giải thích là tại chị bệnh này kia nọ với nó được. Tại vì nó nói là chị hai nó rất là bình thường, cũng chạy chơi với nó, cũng biết giỡn, cũng biết bày trò chơi. Chị là đâu có thể là cái vấn đề bệnh mà để nói chuyện với nó. Tôi không còn cách nào hơn á, tôi nói thôi bây giờ được rồi. Còn vô đây 4 đứa, là kể cả bé Thảo luôn. Cái tôi mới lại, cái tủ á, tôi mới lấy một nắm kẹo, tôi mới bỏ lên cái bàn tròn. Thì tôi nói nè, cho mấy con nè. Thì ba đứa kia đó, nó giành nhau, nó chia, nó lấy kẹo. Nhưng mà bé Thảo đứng nó nhìn, nó không biết giành. Tôi mới kêu thằng đứa em của Thảo, đứa kế Thảo, tôi hỏi sao? Con hiểu chưa? Chị hai rất là chậm. Mà ba nói hoài con không bao giờ con hiểu nổi. Thôi bây giờ ba cho con cái ý rồi đó. Tại sao con phải nhường chị hai? Tại vì bây giờ kẹo con đã lấy rồi, chị hai không có biết cách giật. Cho nên con phải chia lại chị hai, là con luôn luôn phải nhường chị hai.
Có rất nhiều cha mẹ khác có con bình thường, nhưng mà khi nói là con vô trải giường, con nó vẫn không vô trải giường, nó vẫn nằm đó, nó coi tivi, nó vẫn nằm đó, nó chơi iPad. Rồi hả, nói thêm một lần nữa rồi bắt đầu mẹ con la hét với nhau.
Dạ, thì hồi nãy ông xã ông có nói là nhiều khi đó con nó cho mình cái ý để mà mình ra cách dạy. Thì ở đây đó, con bình thường hay con khuyết tật nó có cái khuyết điểm chung vậy nè. Là
mình làm cho nó sẽ không
làm. Mình nếu mà mình làm á cho em á thì em nó sẽ ỷ lại.
Đúng
và
vậy.
Mình sẽ làm miết. Hoặc là em nó làm bừa bãi đó, cái mình thấy rồi nè. Kêu nó là mình cũng làm và mình phải mất công mình làm lại thôi để mình làm phước cho xong. Thì đó là những cái nhỏ nhặt á mà nó sẽ là gây cái ảnh hưởng lớn ngày sau. Cho nên khi mà mình kinh nghiệm ở những cái đứa con của bình thường của tụi này đó thì mình như vậy nè, khi mà mình muốn em làm một cái gì đó thì mình phải ấn định thời gian. Mình nói là con làm cái gì thì làm, nhưng mà 1 giờ, 2 giờ gì đó mình chỉ định phải vô dọn dẹp giường phòng. Ba mẹ phải hút bụi hay là con phải hút bụi thì đúng thời gian đó em sẽ làm, và con khuyết tật cũng làm như vậy. Nhưng mà với đứa con khuyết tật đó thì ví dụ em nó làm nhưng mà không ngăn nắp gọn gàng đó thì mình lên mình kêu em mình chỉ cái này phải làm như vậy, cái này phải làm như vậy. Rồi những lần sau đó mình ghé mắt mình thăm chừng. Rồi từ từ theo tháng ngày đó em sẽ làm được.
Có lần nào mà chị kêu mà chị ra cái điều lệnh như vậy mà mấy em nó không làm không thưa chị?
Không, có chứ phải không có. Nói không có thì không đúng. Hồi xưa tôi cũng có bị, tôi nói con đi thay ra giường cho mẹ ngày mai mẹ giặt. Thì có vẻ nó lơ vậy đó. Mình càng la nó càng làm thinh, nó không nói gì hết. Nhưng mà sau này tôi thấy là nó không có kết quả cái la mà mình nói nhỏ nhẹ với con. Tại vì nói ngay nè, phàm là con người không có ai muốn bị la hết. Kể cả mình hồi trẻ, nếu mà mình nhớ là trong quá khứ của mình hồi nhỏ mà cha mẹ la mình cũng không có thích nữa, mình cũng chống lại à.
Em xin cắt ngang một chút cái quan niệm thương con này cho roi cho vọt. Tre không nắng thì làm sao mà măng nắng được?
Không đâu, ở đây thì không phải như vậy chị. Uống thì đồng ý là uống măng còn non. Nhưng mà cái này cũng đôi khi cũng ở lỗi mẹ hay là cha. Tại vì hồi nhỏ con nó nhiều khi nó chảy cái giường không khéo thôi, mình chảy phức cho rồi để mình có làm cái chuyện khác nữa. Cho nên từ đó là mình tập cho con cái thói quen. Khi mình nó lớn một chút rồi á, mình nói tại sao không chảy giường. Nó sẽ đặt câu hỏi trong đầu nè. Hồi nào giờ tôi đâu có chảy giường, nó bắt tôi chảy giường. Hay là hồi nào giờ tôi đâu có làm chuyện đó, bây giờ bữa nay sao mẹ bắt tôi làm chuyện đó. Cho nên nó không biết làm như thế nào và nó làm như sao mà để cho gọn. Thì ở mình một phần chị. Còn nói bây giờ nếu mà nói là nuôi thương con á, cho roi cho vọt á, thì ở đây tôi thấy hình như là con tôi á, thì hình như nó chỉ sợ mình lúc đó thôi, chứ nó không có sợ bằng cái tiếng ngon tiếng ngọt đâu. Thì nó nghe tôi không đánh con tôi nhiều đâu. Nhưng mà có một lần thằng lớn tôi đó, năm nay nó cũng 33 tuổi rồi. Hồi lúc nào học trung học đó thì mình chỉ biết rồi, cha mẹ Việt Nam ở đây ai cũng sợ con hư cái thời đó, ai cũng sợ con mình vô con đường sai hết á. Cho nên tôi có nói nó một câu như vậy, tôi nói nếu mà con hư á, ba không để con sống. Lý do này, con dơ xã hội, ba không có để con sống đâu. Cho nên tôi thấy bây giờ tôi vẫn còn, tôi nói lên đây á, tôi thưa quý vị như vậy, tôi rất là đau lòng và tôi cũng hối hận nữa. Một hôm á, mùa đông tôi đi qua phòng con tôi thăm con tôi coi nó có ngủ có ngon không đó. Lúc nó nói ngay lúc đó nó cũng gần thi lớp 12 rồi. Thì nó đang ngủ. Nó nghe cái hơi nó này nó nghe cái dáng tôi vô thôi đó chị. Nó chỉ nghe cái dáng tôi vô thôi, nó giật mình dậy là nó múa hai tay nó đỡ đó. Thì tôi mới sực nhớ lại là tại vì tôi hâm nó, ban ngày tôi hâm nó thì lúc nào nó cũng sợ, canh cánh trong lòng nó cũng sợ ba hết á. Tôi thấy như vậy á, tôi mới nói con tôi nói ba không có đánh con đâu, con đừng có sợ nữa, con ngủ đi, ba không đánh, không bao giờ ba đánh con nữa. Cho nên tôi nói chị nghe, cái lời hâm của mình á giống như mình khủng bố tinh thần con mình.
Anh Đặng kể chính các con của anh bằng thái độ, bằng phản ứng, bằng tình cảm, bằng nỗi sợ hãi của chúng đối với cha mẹ để dạy cho anh bài học cách làm cha làm mẹ của mình.
Có một cái câu chuyện như vậy tôi chia sẻ với quý vị. Thì đứa trẻ nào sau trung học hay là gần hết trung học đều đi chơi đêm, đi cuối tuần đi party với bạn đó. Thì con tôi nó cũng không tránh được vấn đề đó. Có một hôm nó xin phép đi chơi. Thì cái luật tôi nói là đi đâu là đi, ba mẹ cho đi. Nó đi chơi họp mặt bạn bè nhưng mà phải về nhà trước 12 giờ. Thì năm đó tụi nó cũng nói ngay cũng có đứa xong trung học, còn có đứa con gái cũng gần hết trung học rồi. 12 giờ chưa thấy con về, tôi không điện thoại nó đâu. Cái nó điện về nó nói là nó đang vui, nó chơi một chút nó về. Hai vợ chồng tôi cũng không nói gì hết á. Nói rồi con chơi cẩn thận thôi. Sáng hôm sau khi mà tôi để con nó ngủ cho nó khỏe rồi đó, tôi tránh vấn đề mà la con trong bàn ăn. Ăn uống xong tôi hỏi hôm con đi chơi vui không? Nó dạ vui. Vậy con đi chơi vui con có biết ba mẹ ở nhà ngủ không được không? Dạ biết. Như cái lời nói mình như vậy thôi chị, nhưng mà lần sau cháu nó không bao giờ đi quá 12 giờ đêm. Nó có kết quả hơn là mình la nó.
Trở lại là, thưa anh chị, là cái nhóm tương trợ phụ huynh Việt Nam có con khuyết tật và chậm phát triển tại New South Wales, thì cái nhóm của anh chị là thành lập đã cũng được 15 năm nay rồi và vẫn sinh hoạt định kỳ, cứ xuất tiền túi ra tự duy trì cái nhóm đó chỉ để là giúp cho những cha mẹ có con khuyết tật thôi.
Dạ, mình xuất tiền túi với lại những buổi mà mình đi nói chuyện ở tiểu bang hay là ở overseas đó chị. Thì người ta có góp quỹ, người ta tặng cho cá nhân tôi. Nhưng mà tôi không nhận cái đó mà tôi về tôi xung vô quỹ để mà mình điều hành cái nhóm đó chị. Rồi ví dụ những cha mẹ mà người ta mới đến nhóm đó, người ta tham gia rồi người ta mới tìm hiểu vậy đó, người ta tặng. Người ta tặng thì mình nói là cái này là tặng cho nhóm chứ mình không nhận, cá nhân mình không nhận. Tại vì mình có bỏ tiền để mình làm nhóm thì mình đâu có nhận cái này. Nhưng phải nói rằng cái đó là cái lòng cha mẹ chứ thực sự ra nó cũng không có bao nhiêu chị. Thì mình giữ cái số đó mình để điều hành nhóm cho tới bây giờ. Thì cũng nói ngay là mình cũng rất cần cái tài chánh. Tại vì hiện giờ là nhóm phải bảo hiểm rồi mở trang web rồi phải trả tiền chi phí đồ này nọ linh tinh đó chị. Nó cũng khá nặng nhưng mà thí dụ mình cứ sử dụng trong cái vấn đề mà cha mẹ hay là trong cái vấn đề mà cộng đồng mà có những người mà ta ưu ái về cái vấn đề mà việc làm của mình đó, người ta tặng thì mình giữ cái số đó để mình điều hành nhóm. Còn nếu mà giờ khi mà cái số đó mà không đủ đó thì mình phải lấy cái quỹ cá nhân của mình ra để mà mình tiếp tục cái công việc này đến lúc nào mình cảm thấy rằng mình không còn hiện diện để thực hiện nữa thôi, thì cái đó là giống như mình kéo màn đó chị.